Đúng 2 năm sau, Pharaon nằm mơ, vừa thấy mình đang đứng ở mé sông Nin. Kìa, có 7 con bò cái béo tốt, mập mạp từ dưới sông đi lên ăn cỏ giữa đám lau sậy. Kìa, lại có thêm 7 con bò cái khác xấu xí, ốm yếu từ dưới sông theo lên. Chúng đứng cạnh các con bò kia trên bờ sông, rồi mấy con bò xấu xí, ốm yếu đó ăn mất mấy con bò béo tốt, mập mạp kia. Lúc đó, Pharaon thức giấc. Rồi ông ngủ tiếp và lại nằm mơ. Kìa, có 7 bông lúa mọc lên trên cùng một cọng lúa, khỏe và tốt. Kìa, lại có 7 bông lúa lép và bị háp, vì gió đông đâm ra theo sau đó. Các bông lúa lép này nuốt chửng 7 bông lúa khỏe và chắc kia. Pharaon thức giấc và thấy đó là giấc mơ. Đến sáng, tâm thần ông bối rối. Ông cho triệu đến tất cả các thuật sĩ và giới thông thái Ai Cập. Pharaon thuật cho họ nghe các giấc mơ, nhưng chẳng ai giải nghĩa được cho Pharaon. Lúc đó, quan chức tửu mới thưa với Pharaon, hôm nay thần ngẫm lại các lỗi lầm của mình. Trước đây, bệ hạ có nổi giận với quần thần và đã tống giam tôi cùng quan ngự thiện tại dinh của quan thị vệ. Chúng tôi, tức ông ấy và tôi, đều nằm mơ trong cùng một đêm nọ. Chúng tôi mỗi người nằm mơ, giấc mơ của mỗi người đều có ý nghĩa riêng. Bị giam chung với chúng tôi ở đó có một thanh niên Hebrew, đầy tớ của quan thị vệ. Chúng tôi thuộc cho anh ta nghe và anh ta đã giải mộng cho chúng tôi. Anh ta giải thích cho mỗi người dựa vào giấc mơ người đó đã thấy. Việc xảy ra y như lời giải mộng của anh ta. Bệ hạ phục chức cho tôi, nhưng lại cho treo quan kia lên. Vậy là Pharaon sai người triệu Joseph đến. Họ liền đem ông ra khỏi ngục, cho ông cạo mặt, thay áo quần, rồi vào diện kiến Pharaon. Pharaon nói với Joseph, ta nằm mơ mà chẳng có ai giải mộng được. Ta nghe biết rằng anh có thể nghe người ta thuật lại giấc mơ và giải nghĩa được. Joseph đáp lại Pharaon rằng, không phải là tự tôi đâu, mà là Đức Chúa Trời sẽ ưu ái đáp lời bề hạ. Pharaon thuật lại cho Joseph. Trong giấc mơ, ta đang đứng trên bờ sông Nin. Kìa, có 7 con bò cái mập mập, béo tốt từ dưới sông đi lên và ăn cỏ giữa đám lau sậy. Kìa, lại có 7 con bò khác đi theo lên, dáng xấu xí, gầy guộc. Trong cả xứ Ai Cập này, ta chưa bao giờ thấy thứ gì xấu xí giống như vậy. Mấy con bò ốm yếu, xấu xí đó, nuốt chửng 7 con bò mập béo lúc đầu. Chúng ăn nuốt như vậy, mà cũng giống như chưa ăn gì cả, vì chúng vẫn cứ xấu xí như trước. Lúc đó, ta tỉnh giấc. Ta lại nằm mơ. Và kìa, có 7 bông lúa mọc lên trên cùng một cọng lúa, chắc và tốt. Kìa, lại có 7 bông khác, héo hon, lép, và bị háp vì gió đông, mọc lên theo. Các bông lúa lép nuốt chửng 7 bông lúa chắc. Ta đã kể các giấc mơ này cho giới thuật sĩ, nhưng chẳng có ai giải thích ý nghĩa cho ta được. Joseph nói với Pharaon, hai giấc mơ của bệ hạ chỉ là một. Điều Đức Chúa Trời sắp làm thì Ngài ra báo cho bệ hạ biết. 7 con bò cái béo tốt là 7 năm, và 7 bông lúa chắc cũng là 7 năm. Các giấc mơ này giống nhau. 7 con bò gầy guộc xấu xí đi lên sau, cũng như 7 bông lúa lép queo quắc vì gió đông sẽ là 7 năm đói kém. Đó là điều mà tôi đã nói cho bề hạ. Việc Đức Chúa Trời sắp làm thì Ngài đã bày tỏ cho bề hạ. Kìa, sẽ có 7 năm bội thu trên khắp Ai Cập. Sau đó sẽ đến 7 năm đói kém, và trong đất Ai Cập người ta sẽ quên hết tình trạng dư giả kia. Do nạn đói sẽ khiến xứ bị điêu tàn. Trong xứ, người ta không còn nhớ thế nào là dư giả, vì nạn đói theo sau đó sẽ rất trầm trọng. Giấc mơ của bề hạ được lặp lại, vì đó là việc Đức Chúa Trời đã quyết và Ngài sẽ sớm thực hiện. Bây giờ đây, bề hạ phải tìm một người khôn sáng và cắt đặt người đó cai quản xứ Ai Cập. Bệ hạ hãy để người đó chỉ định những quản đốc trong xứ, để họ thu vào 1/5 sản lượng của Ai Cập trong 7 năm bội thu. Họ phải thu góp toàn bộ lương thực, Quá những năm được mùa sắp đến, họ phải theo sự ủy quyền của bệ hạ mà tồn trữ ngũ cốc để dùng làm lương thực trong các thành. Họ phải bảo vệ số lương thực ấy. Đó sẽ là nguồn cung cấp cho xứ sở trong 7 năm đói kém sẽ xảy ra trong đất Ai Cập. Như vậy, đất nước sẽ không bị điêu tàn bởi nạn đói. Lời bàn này được Pharaon và toàn thể quần thần ông lấy làm phải. Pharaon nói với các quần thần mình, một người thế này, có thần linh của Đức Chúa Trời trong mình, chúng ta có thể tìm được chăng? Vậy là Pharaon nói với Joseph, vì Đức Chúa Trời đã tỏ cho anh mọi việc này, nên chẳng có ai khôn sáng như anh cả. Anh sẽ cai quản nhà của ta, và toàn thể dân tộc ta sẽ phải tuân theo lời của anh. Ta chỉ hơn anh vì ta ngự trên ngai mà thôi. Pharaon lại nói với Joseph, này, ta đã lập anh cầm quyền trên khắp xứ Ai Cập đó. Pharaon cởi chiếc nhẫn ấn khỏi tay mình và đeo vào tay Joseph. Ông được cho mặc áo vải lanh sợi mảnh và đeo chuyền vàng vào cổ. Vua cho ông đi trong chiếc xe thứ hai mà người sở hữu. Trước mặt ông, người ta hô lên, hãy quỳ xuống. Pharaon lập ông cai trị toàn xứ Ai Cập. Pharaon nói với Joseph, ta là Pharaon, nhưng nếu không có anh thì cả xứ Ai Cập này chẳng có ai đưa tay đưa chân lên được. Pharaon đặt tên cho Joseph là Saphnath-Phaneat. Vua gả cho Joseph cô Asnat làm vợ. Cô này là con gái ông Phô-ti-phê-ra, tư tế thành ôn. Quyền hành của Joseph là trên toàn cõi Ai Cập. Joseph được 30 tuổi khi ông ra mắt Pharaon, vua Ai Cập. Ông cáo từ Pharaon ra đi khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm được mùa, đất sản sinh huê lợi, dư dật. Joseph thu gom hết lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và trữ trong các thành. Ông đem vào mỗi thành lương thực thu hoạch từ các ruộng đồng chung quanh đó. Joseph tích trữ ngũ cốc như cát biển. Nhiều đến độ, ông không đong lường nữa vì không thể tính được. Trước khi các năm đói kém xảy đến, thì Joseph có được 2 con trai do Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra, tư tế thành ôn xin cho ông. Joseph đặt tên cho con trai đầu là Manasse vì ông nói, Đức Chúa Trời đã khiến tôi quên đi mọi nhọc nhằn và cả nhà cha tôi. Ông đặt tên cho con thứ hai là Ephraim vì ông nói, Đức Chúa Trời đã khiến tôi thành công trong xứ tôi chịu đau khổ. 7 năm bội thu trong xứ Ai Cập kết thúc. 7 năm đói kém khởi sự, y như Joseph đã nói. Tình trạng đói kém xảy ra khắp mọi nơi, nhưng trên toàn xứ Ai Cập vẫn có lương thực. Đến khi toàn Ai Cập bị đói, dân chúng kêu nài Pharaon xin cấp lương thực. Pharaon nói với mọi người Ai Cập, hãy đến với Joseph và làm theo mọi điều anh ta dặn bảo. Nạn đói xảy ra trên khắp cả xứ. Joseph mở tất cả các kho vừa ra bán cho người Ai Cập. Hết thảy các xứ người ta đều đến Ai Cập để mua ngũ cốc từ Joseph, vì nạn đói ấy trầm trọng trên khắp đất.